Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Hai ngày 5 tháng 10 gồm có:
trước hết là điểm lại một số tin tức trong tuần qua,
tiếp đến là kinh truyền tin với Đức Thánh Cha,
và cuối cùng là tóm tắt thông điệp xã hội Fratelli Tutti, tất cả anh em của Đức Thánh Cha Francisco mới được ký ngày 3 tháng 10 năm 2020 tại Assisi.
Bây giờ cứ mời quý vị cùng Trung Hưng và Genka Buông nghe điểm lại một số tin tức trong tuần từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Sau gần 100 năm mới có một nhà thờ mới được xây tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Thổ Nhĩ Kỳ. Sau gần 100 năm, từ năm 1923, năm Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ ra đời, mới có một nhà thờ đầu tiên được xây dựng hoàn toàn mới tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là nhà thờ Kính Thánh Ephraim, được xây dựng ở ngoại ô Istanbul và được hoàn tất trong thời gian kỷ lục.
Nhà thờ được cấp phép xây dựng vào đầu năm 2019 và được khởi công từ ngày 3 tháng 8 cùng năm. Nhà thờ được dự kiến sẽ khánh thành vào nửa đầu năm 2021. Nhà thờ mới có sức chứa 700 người và là ngay tòa của Đức Tổng Giám mục Yususetin, hiện là vị lãnh đạo cộng đồng chính thống Syria địa phương. Các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ Tổng thống Erdogan nhấn mạnh tốc độ xây dựng nhà thờ như một dấu hiệu sự quảng đại độ lượng của nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đối với các cộng đồng Kitô giáo địa phương, và cũng để chống lại những tranh cãi và chỉ trích dấy lên trên khắp thế giới khi sử dụng lại đền thờ Hagia Sophia làm đền thờ Hồi giáo. Trong năm 2020, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã cho phép sử dụng lại đền thờ cổ kính Hagia Sophia, sự khôn ngoan của Thiên Chúa ở Istanbul, và nhà thờ cổ Chúa Cứu Thế ở Kora làm đền thờ Hồi giáo. Trong những năm gần đây, giới lãnh đạo chính trị Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện sự chú ý đặc biệt đối với các cộng đồng Kitô giáo Syria. Các nhà quan sát và bình luận nói về một kế hoạch Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tái đề xuất Thổ Nhĩ Kỳ như một quê hương mới cho nhiều Kitô hữu Syria đang sống ở Syria và châu Âu, và tổ tiên của họ đã sống trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện nay, có khoảng 25.000 Kitô hữu Syria sống ở Thổ Nhĩ Kỳ, phần lớn tập trung ở ngoại ô Istanbul.
Đức Hồng Y Thang Hán mời gọi các tín hữu hiệp nhất và hy vọng giữa hỗn loạn xã hội.
Hồng Kông, Đức Hồng Y Joan Thang Hán của Hồng Kông nói rằng sự chia rẽ đã tìm đường xâm nhập vào Cộng đoàn Công giáo Hồng Kông. Ngài kêu gọi Cộng đoàn Công giáo địa phương hiệp nhất và hy vọng giữa những bất ổn chính trị và xã hội.
Trong thư mục vụ có tựa đề Hiệp thông với giáo hội được phổ biến ngày 21 tháng 9, Đức Hồng Y Thang Hán đề cập đến tình trạng hỗn loạn và chia rẽ xã hội đã làm rung chuyển Hồng Kông trong năm qua. Ngài khuyến khích người Công giáo hãy vững vàng trong đức tin trong những thời điểm thử thách và khó khăn này, ý thức về việc Thiên Chúa biến đau khổ thành phúc lành. Đặc biệt, Đức Hồng Y kêu gọi các tín hữu tuân theo giáo lý xã hội của giáo hội, vì lợi ích chung của xã hội, tránh những cảm giác thù ghét và căm hận, bởi vì xem người khác là kẻ thù cần phải chống lại là điều không phù hợp với đức tin Kitô giáo. Đức Hồng Y nhắc lại rằng giáo hội ủng hộ dân chủ như một hệ thống quản trị, nhưng đó là một tiến trình tiếp diễn, cần sự kiên trì, như Đức Thánh Cha Francisco đã nói. Đức Hồng Y khẳng định rằng Kitô hữu giữ vai trò kép trong tiến trình xây dựng này. Ngôn sứ nghĩa là phân định dấu chỉ của thời đại, và tôi tớ hành động như muối men và ánh sáng của xã hội. Ngài mời gọi các tín hữu theo sự hướng dẫn của giáo huấn của giáo hội, đặc biệt thực hành điều Chúa Giêsu dạy trong các mối phúc và bài giảng trên núi. Các Kitô hữu theo gương Chúa Kitô chịu đóng đinh, tình yêu, tha thứ và hòa giải phải vượt thắng. Các linh mục hướng dẫn và đào tạo lương tâm tín hữu để họ hành động đúng khi tham gia vào các quan tâm xã hội. Đồng thời, Đức Hồng Y mời gọi các tín hữu duy trì sự hiệp thông với các mục tử của mình và như thế mới duy trì sự hiệp nhất của giáo hội. Đối với các tín hữu nhìn thấy tương lai u tối do tình hình bất ổn và ảnh hưởng của đại dịch, Đức Hồng Y mời gọi họ đặt niềm tin không lay chuyển nơi Chúa Kitô. Ngài là chìa khóa của cuộc đời con người, của tình liên đới mạnh mẽ hơn của gia đình nhân loại và của ý nghĩa của việc duy trì sự hiệp thông giáo hội.
Lời nguyện và bài đọc lễ thánh Faustina được dịch sang tiếng Việt.
Vatican. Ngày 18 tháng 5 năm 2020, Bộ Phụng tự và Kỷ luật các bí tích phổ biến sắc lệnh thiết lập lễ thánh Faustina Kowalska, trinh nữ, bậc lễ nhớ tùy chọn và ghi vào lịch chung của hội thánh, được mừng vào ngày 5 tháng 10. Cùng với việc thiết lập này, Bộ đã gửi kèm theo lời nguyện thánh lễ và bài đọc cho giờ kinh phụng vụ.
Hôm 28 tháng 9, Ủy ban Phụng tự thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đưa ra bản dịch tiếng Việt chính thức sắc lệnh cùng với bản văn Phụng tự để ghi vào lịch những ngày lễ Công giáo và cử hành phụng vụ. Sắc lệnh viết: tiếp nhận lời thỉnh cầu và nguyện vọng của các mục tử, tu sĩ nam nữ và các đoàn thể tín hữu, Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định xét về tầm ảnh hưởng của linh đạo Thánh Faustina tại nhiều nơi trên thế giới. Từ nay, tên Thánh nữ Maria Faustina Kowalska Trinh Nữ được ghi vào lịch chung của Giáo hội Roma và lễ nhớ tùy chọn, sẽ được cử hành vào ngày 5 tháng 10. Các bản văn để sử dụng trong phụng tự được tìm thấy tại website chính thức của Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Lý do của Hiệp định tạm thời về việc bổ nhiệm Giám mục giữa Tòa Thánh và Trung Quốc.
Vatican, trong một bài bình luận đăng trên trang bìa báo quan sát viên Roma ra ngày 30 tháng 9, ông Andrea Tornielli, tổng biên tập của Vatican News, giải thích rằng hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc nhằm mục đích bổ nhiệm các giám mục cho giáo hội địa phương điều thiết yếu đối với đời sống giáo hội, chứ không nhắm vấn đề ngoại giao hay chính trị.
Hiệp định tạm thời được Tòa Thánh và Trung Quốc ký ngày 22 tháng 9 năm 2018 liên quan đến việc bổ nhiệm các giám mục tại Trung Quốc. Hiệp định có hiệu lực một tháng sau đó và sẽ hết hạn vào ngày 22 tháng 10 tới đây. Mới đây, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin đã giải thích về ý định gia hạn hiệp định với Trung Quốc. Ngài nói, đối với tôi, dường như có một hướng đi đã được vạch ra và đáng tiếp tục, rồi chúng ta sẽ thấy. Ông Tornielli lưu ý rằng, ngay từ thông cáo chung đầu tiên giữa Tòa Thánh và Trung Quốc vào ngày 22 tháng 9 năm 2018, nội dung của hiệp định đã quy định rõ ràng ngay lập tức rằng nó không bao gồm các mối quan hệ ngoại giao trực tiếp giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, tình trạng pháp lý của Giáo hội Công giáo Trung Quốc hay các tương quan giữa giáo sĩ và chính quyền địa phương. Tổng biên tập Vatican News nói, hiệp định tạm thời chỉ đề cập đến quy trình bổ nhiệm giám mục, một vấn đề thiết yếu đối với đời sống giáo hội và cho sự hiệp thông cần thiết giữa các mục tử của Giáo hội Công giáo Trung Quốc với giám mục Roma và với các giám mục trên toàn thế giới. Do đó, mục tiêu của hiệp định tạm thời chưa bao giờ chỉ đơn thuần là ngoại giao và càng ít hơn nữa về chính trị, nhưng luôn thực sự mang tính mục vụ. Mục tiêu của nó là cho phép các tín hữu Công giáo có giám mục hiệp thông hoàn toàn với người kế vị Thánh Phêrô, người đồng thời được các nhà chức trách của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa công nhận. Ông Tornielli nhận định rằng ý thức về những vết thương ảnh hưởng đến sự hiệp thông trong giáo hội tại Trung Quốc. Đức Thánh Cha Francisco sau nhiều năm đàm phán kéo dài dưới thời các vị tiền nhiệm của Ngài đã thiết lập lại sự hiệp thông hoàn toàn của các giám mục Trung Quốc được tấn phong bất hợp pháp. Đức Thánh Cha xác định rõ rằng mục đích duy nhất của hiệp định tạm thời là hỗ trợ và thúc đẩy việc rao giảng tin mừng, tái lập và bảo tồn sự hiệp nhất đầy đủ và hữu hình của cộng đồng Công giáo ở Trung Quốc.
Quý vị vừa nghe điểm qua một số tin chính trong tuần qua của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý thính giả, trưa Chủ nhật ngày 4 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu đang hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, đặc biệt các vị lãnh đạo trong giáo hội, làm việc để loan báo tin mừng, chứ không để tìm kiếm lợi ích riêng. Kính mời quý vị nghe bài giáo huấn của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Trong bài tin mừng hôm nay, thấy trước cuộc khổ nạn và cái chết của người, Chúa Giêsu đã kể dụ ngôn về những tá điền sát nhân để cảnh báo các thượng tế và các kỳ lão, những người sắp sửa đi sai đường. Trên thực tế, những người này đang có mưu đồ đối với Chúa và tìm mọi cách để loại bỏ người. Đức Thánh Cha nhắc lại nội dung của bài tin mừng Chúa Nhật 27 Thường Niên 5A. Câu chuyện ngụ ngôn mô tả một ông chủ sau khi đã chăm sóc rất kỹ vườn nho của mình, vì phải đi xa nên đã giao nó lại cho các tá điền. Sau đó, đến kỳ thu hoạch, ông sai các đầy tớ đến thu hoa lợi. Nhưng những tá điền đó dùng gậy đánh các đầy tớ và một số người thậm chí còn giết các đầy tớ. Ông chủ sai các đầy tớ khác đến đông hơn, nhưng họ cũng bị đối xử tương tự. Đỉnh điểm là khi ông quyết định sai con của mình đến. Những người thợ làm vườn nho không những không tôn trọng anh ta chút nào, ngược lại họ nghĩ rằng bằng cách loại bỏ anh ta, họ sẽ có thể chiếm vườn nho, và do đó họ giết luôn anh ta. Đức Thánh Cha giải thích dụ ngôn: hình ảnh của vườn nho tượng trưng cho dân tộc mà Chúa đã chọn và hết lòng chăm sóc tạo dựng. Các đầy tớ được Chúa sai đi là các ngôn sứ được Thiên Chúa gửi đến, trong khi người con chính là hình bóng của Chúa Giê-xu. Và cũng như các ngôn sứ đã bị từ chối, Chúa Kitô cũng bị chối từ và sát hại. Cuối câu chuyện, Chúa Giê-xu hỏi các nhà lãnh đạo của dân chúng: khi chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì với những tá điền này? Và dựa trên tình tự và lý luận của câu chuyện, các nhà lãnh đạo đã đưa ra lời lên án chính họ. Họ nói rằng người chủ sẽ trừng phạt nghiêm khắc những kẻ gian ác và sẽ giao vườn nho cho các tá điền khác, những người sẽ nộp hoa lợi vào đúng thời hạn. Đức Thánh Cha nhận định, với dụ ngôn rất mạnh mẽ này, Chúa Giê-xu đặt những người đối thoại với Ngài đứng trước trách nhiệm của họ, và Chúa làm hết sức rõ ràng. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh, chúng ta đừng nghĩ rằng lời cảnh báo này chỉ áp dụng cho những người đã từ chối Chúa Giê-xu vào thời đó. Nó có giá trị mọi thời, ngay cả cho thời đại của chúng ta. Ngay cả ngày nay, Thiên Chúa cũng mong đợi hoa trái trong vườn nho của Chúa từ những người Chúa đã sai đến làm việc ở đó. Đức Thánh Cha nói tiếp, trong mọi thời đại, những người có quyền, bất cứ quyền hành nào, cả trong giáo hội, trong dân Chúa, có thể bị cám dỗ phục vụ lợi ích của họ thay vì của Chúa. Chúa Giê-xu nói rằng quyền bính thật sự là khi phục vụ trong phục vụ, chứ không trong việc bóc lột người khác. Vườn nho thuộc về Chúa, không phải của chúng ta. Quyền bính là một công việc phục vụ, và như vậy nó phải được thực thi vì lợi ích của tất cả mọi người và cho việc truyền bá phúc âm. Thật là tồi tệ khi thấy trong giáo hội có những người có quyền tìm kiếm lợi lộc riêng. Nhắc lại lời Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai của phụng vụ Chúa Nhật 27 thường niên, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu biết thế nào là những người làm việc tốt trong vườn nho của Chúa. Đó là người chân thật, cao quý, chính trực, tinh tuyền, đáng mến, có danh thơm tiếng tốt, đức hạnh, đáng khen. Tất cả điều này là điều chúng ta phải dấn thân tìm kiếm hàng ngày. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng những đức tính này là cách hành xử của người có quyền và của mỗi người chúng ta, bởi vì mỗi chúng ta đều có một tí quyền hành nào đó. Bằng cách này, chúng ta sẽ trở thành một giáo hội ngày càng phong phú với hoa trái thánh thiện. Chúng ta sẽ vinh danh Chúa Cha đấng yêu thương chúng ta với lòng dịu dàng vô hạn, vinh danh Chúa Con đấng tiếp tục ban cho chúng ta ơn cứu độ, vinh danh Chúa Thánh Thần đấng mở rộng tâm hồn chúng ta và thúc đẩy chúng ta hướng tới sự tốt lành viên mãn. Kết thúc bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hướng về Mẹ Maria rất thánh, hiệp nhất thiêng liêng với các tín hữu quy tụ tại đền thánh Đức Mẹ Pompeii để cầu khẩn. Và Ngài mời gọi, trong tháng 10, chúng ta hãy tiếp tục cam kết cầu nguyện lần chuỗi mân côi.
Angelus Domini, nunciabit Maria.
E concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum. Benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
E verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genetrix.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nói với các tín hữu về chuyến đi Assisi của Ngài hôm thứ Bảy và ký thông điệp tất cả anh em về tình huynh đệ và bằng hữu xã hội tại mộ Thánh Francisco. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, những dấu chỉ của thời đại cho thấy rõ ràng tình huynh đệ nhân loại và sự chăm sóc của con người đối với thụ tạo là con đường duy nhất hướng tới sự phát triển toàn diện và hòa bình, đã được các giáo hoàng Gioan 23, Phaolô 6 và Gioan Phaolô 2 vạch ra. Đức Thánh Cha tặng cho các tín hữu hiện diện tại quảng trường và bên ngoài quảng trường ấn bản đặc biệt thông điệp mới do báo Osservatore Romano thực hiện. Và sự kiện này cũng đánh dấu việc xuất bản lại ấn bản giấy hàng ngày của báo này. Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng ngày 4 tháng 10, lễ Thánh Phanxicô kết thúc thời gian được gọi là thời gian thụ tạo, được bắt đầu từ ngày 1 tháng 9. Trong thời gian này, cùng với các giáo hội Kitô khác, chúng ta đã cử hành ngày trái đất. Ngày 1 tháng 10 năm nay cũng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập phong trào sao biển, hỗ trợ cho người dân làm nghề biển. Đức Thánh Cha khuyến khích các tuyên úy và tình nguyện viên làm chứng tá cách vui tươi về sự hiện diện của giáo hội tại các hải cảng giữa các ngư dân và gia đình của họ. Đức Thánh Cha cũng chào các tân binh của đoàn vệ binh Thụy Sĩ tuyên thệ và gia đình của họ. Ngài khen ngợi sự can đảm của các vệ binh Thụy Sĩ trong việc phục vụ giáo hội và phục vụ Đức Thánh Cha.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Tóm tắt thông điệp xã hội Fratelli Tutti, tất cả anh em của Đức Thánh Cha Francisco mới được ký ngày 3 tháng 10 năm 2020 tại Assisi.
Kính thưa quý thính giả, hôm thứ Bảy ngày 3 tháng 10 vừa qua tại Assisi, Đức Thánh Cha đã ký một thông điệp mới Fratelli Tutti, tất cả anh em, mà Ngài gọi là một thông điệp xã hội. Trong đó, tình huynh đệ và tình bạn hữu là những phương thức được Đức Thánh Cha gợi ý để xây dựng một thế giới tươi đẹp, công bằng và hòa bình hơn, cùng với nỗ lực của tất cả các dân tộc cũng như các tổ chức. Cùng nhau nói không với chiến tranh và với vấn nạn toàn cầu hóa của sự thờ ơ. Thông điệp ra đời trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Đức Thánh Cha bày tỏ, đây là điều khiến Ngài đau buồn trong khi soạn thảo tài liệu này. Nhưng bối cảnh y tế toàn cầu chỉ ra rằng, không ai sống sót một mình, và đây thực sự là lúc mơ về một nhân loại duy nhất, nơi đó tất cả chúng ta là anh em của nhau. Vatican News tiếng Việt xin giới thiệu đến quý vị tóm tắt những nội dung chính của thông điệp này.
Những vấn nạn toàn cầu đòi hỏi hành động toàn cầu, nói không đối với văn hóa xây tường. Thông điệp mở đầu bằng một dẫn nhập ngắn và tiếp nối với 8 chương. Nội dung là những suy tư của Đức Thánh Cha về chủ đề tình huynh đệ và bằng hữu, được đặt trong một bối cảnh rộng hơn và được kết nối với rất nhiều văn kiện và tài liệu mà Đức Thánh Cha Francisco đã gửi đến các cá nhân và tổ chức khắp nơi trên thế giới. Chương thứ nhất với tựa đề Những bóng tối của một thế giới khép kín đề cập đến nhiều lệch lạc của thế giới hiện tại như việc chi phối và thay đổi những khái niệm như dân chủ, tự do, công lý, việc đánh mất ý nghĩa của xã hội và lịch sử, về chủ nghĩa ích kỷ và dưỡng dân với công ích, về sự đề cao logic của thương trường dựa trên lợi nhuận và văn hóa phế thải, về vấn nạn thất nghiệp, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, sự nghèo đói, về sự bất bình đẳng quyền lợi và những biến thể của nó như sự nô lệ buôn người, những phụ nữ bị lạm dụng và bị buộc phá thai, vấn nạn buôn bán nội tạng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng những vấn nạn toàn cầu cần đến những hành động mang tính toàn cầu, và Ngài bày tỏ lo ngại về nền văn hóa xây tường đang làm nảy sinh những hình thức tệ nạn, gây ra lo sợ và cô lập. Ngoài ra, ngày nay còn chứng kiến sự đi xuống của đạo đức mà một phần nào đó là lỗi của truyền thông khi không tôn trọng người khác cũng như không đủ khiêm tốn, đang tạo ra những vòng luẩn quẩn ảo và quy kỷ. Nơi đó, sự tự do là hão huyền và đối thoại không đem lại lợi ích.
Tình yêu bắt cầu, tấm gương của người Samari nhân hậu. Trước nhiều bóng tối đó, thông điệp đối lại bằng một tấm gương sáng ngời đem lại niềm hy vọng. Đó là tấm gương của người Samari nhân hậu. Đây cũng là chủ đề của chương thứ hai, Một người lạ trên đường. Trong đó Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, trong một xã hội băng hoại đang quay lưng lại với đau khổ và hoàn toàn mù mịt với việc chăm sóc những người đau yếu và dễ bị tổn thương, tất cả chúng ta được mời gọi như người Samari nhân hậu trở thành người thân cận với tha nhân bằng việc vượt qua những thành kiến, tư lợi, những rào cản lịch sử và văn hóa. Thật vậy, tất cả chúng ta đều có trách nhiệm trong việc xây dựng một xã hội biết đón nhận, hội nhập và nâng đỡ những ai quỵ ngã và đau khổ. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, tình yêu bắt những nhịp cầu và chúng ta được sinh ra cho tình yêu. Ngài khuyến khích cách đặc biệt các tín hữu nhận ra Chúa Kitô nơi những ai bị loại trừ. Nguyên lý về khả năng yêu thương ở mức độ phổ quát được nhắc đến trong chương thứ 3, suy tư và xây dựng một thế giới rộng mở. Trong đó, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi chúng ta ra khỏi chính mình để thấy nơi tha nhân sự tăng trưởng của sự hiền hữu, học nơi tha nhân năng động bác ái, hầu giúp chúng ta hướng đến sự hiệp thông phổ quát. Trên hết, thông điệp nhắc nhớ rằng tầm vóc thiêng liêng của đời sống con người được định nghĩa bởi tình yêu là điều luôn ở vị trí đầu tiên và giúp chúng ta nỗ lực hơn vì lợi ích của tha nhân, giúp chúng ta tránh xa mọi hình thức của chủ nghĩa ích kỷ.
Quyền lợi không có ranh giới, các mối quan hệ quốc tế cần đến đạo đức. Một xã hội huynh đệ là một xã hội có vỏ giáo dục hướng đến đối thoại để loại bỏ con virus của chủ nghĩa cá nhân cực đoan và giúp chúng ta cống hiến nhiều hơn. Khởi đi từ sự trợ giúp của gia đình và từ sứ mạng giáo dục đầu tiên và thiết yếu của gia đình. Một cách cụ thể, có hai phương tiện để thực hiện hóa hình thức xã hội này, đó là lòng tốt, nghĩa là muốn điều tốt cho tha nhân cách cụ thể, và sự liên đới, hướng đến người đau khổ và được thể hiện qua việc phục vụ con người, chứ không phải là các ý thức hệ, tranh đấu chống lại nghèo đói và bất công. Quyền được sống đúng với nhân phẩm là điều không thể bị từ chối đối với bất cứ ai, Đức Thánh Cha khẳng định. Và bởi vì lợi ích không có ranh giới, không ai có thể bị loại trừ, bất kể người đó được sinh ra ở đâu. Trong cái nhìn này, Đức Thánh Cha gợi nhắc việc suy tư về một nền đạo đức cho các mối quan hệ quốc tế. Bởi mỗi quốc gia cũng là của người khác, và tài nguyên quốc gia đó không thể bị từ chối cho những ai đang cần đến, dù người đó đến từ nơi khác. Do thế, quyền lợi tự nhiên đối với tài sản riêng là thứ yếu so với nguyên lý phổ quát, là tạo vật được trao tặng cho thế giới. Thông điệp cũng nhấn mạnh đến vấn đề nợ công, khẳng định lại nguyên lý rằng đây là điều phải thanh toán, nhưng làm sao để không ảnh hưởng đến sự phát triển của những nước nghèo nhất.
Người di cư, quản trị toàn cầu để hướng tới những dự án lâu dài. Chủ đề về người di cư được nói đến trong phần thứ 2 và chiếm trọn chương thứ 4 với tựa đề Một con tim mở ra với toàn thế giới. Người di cư với những mảnh đời vỡ vụn, chạy trốn khỏi chiến cuộc, bách hại, khỏi thiên tai, khỏi những kẻ buôn người vô lương tâm, buộc phải rời quê hương xứ sở. Ngoài ra, còn có các chủ đề người di cư được đón nhận, được bảo vệ và hòa nhập. Đức Thánh Cha nhắc đến việc tránh di cư không cần thiết bằng việc thiết lập nơi quốc gia sở tại những khả thể để họ sống đúng với nhân phẩm của họ, nhưng đồng thời cũng tôn trọng quyền được tìm một nơi ở xứng đáng hơn. Nơi ở mới, sự cân bằng chính đáng sẽ là giữa việc bảo vệ quyền lợi công dân và sự bảo đảm việc đón tiếp cũng như hỗ trợ người di cư. Cách cụ thể, Đức Thánh Cha chỉ ra một vài chỉ dẫn thiết yếu, đặc biệt cho những ai buộc phải di cư vì những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Đó là đơn giản hóa việc cấp visa, mở ra những cánh cửa nhân đạo, bảo đảm chỗ ở và những điều kiện thiết yếu, tạo cơ hội công ăn việc làm và giáo dục, khuyến khích đoàn tụ gia đình, bảo vệ trẻ vị thành niên, bảo đảm tự do tôn giáo và khích lệ hội nhập xã hội. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại việc cần xác định lại trong xã hội khái niệm công dân toàn phần, nhằm loại trừ yếu tố phân biệt sử dụng từ nhóm thiểu số. Thông điệp đề cập đến việc quản trị toàn cầu, một sự hợp tác quốc tế về người di cư, khởi sự cho những dự án lâu dài hơn là những trường hợp cấp thiết, trong danh nghĩa cho sự phát triển liên đới với mọi dân tộc và đặt nền tảng trên nguyên tắc vô vì lợi. Theo cách đó, các quốc gia được coi như là một gia đình nhân loại. Theo Đức Thánh Cha Francisco, tha nhân là một quà tặng và là một sự phong phú cho mọi người bởi sự khác biệt thể hiện khả năng lớn lên. Một nền văn hóa lành mạnh là một nền văn hóa biết đón nhận và biết mở ra với những người khác, đồng thời không phủ nhận chính mình, mà trao tặng cho người khác những gì là chân thật nhất. Như khối đa diện, hình ảnh mà Đức Thánh Cha Francisco hay đề cập, tổng thể có giá trị hơn các phần riêng biệt, nhưng mỗi phần đều có giá trị riêng của mình.
Chính trị, một trong những hình thức quý giá nhất của đức ái. Chủ đề của chương 5 là một nền chính trị tốt đẹp hơn là điều đại diện cho một trong những hình thức quý giá nhất của đức ái, bởi nó cống hiến để phục vụ lợi ích chung và nhận biết tầm quan trọng của dân tộc, được coi là mang tính cởi mở, sẵn sàng đối diện và đối thoại. Trong một nghĩa nào đó, đây là điều mà Đức Thánh Cha Francisco gọi là chủ nghĩa bình dân, đối lập với khái niệm chủ nghĩa dân túy, điều phớt lờ tính chính thống của khái niệm dân tộc đang thu hút sự đồng thuận, hậu cấu trúc hóa nhằm phục vụ và cố vỏ chủ nghĩa ích kỷ để gia tăng ảnh hưởng. Nhưng nền chính trị tốt phải là nơi bảo đảm việc làm, khía cạnh thiết yếu của đời sống xã hội và nỗ lực để mọi người có được cơ hội phát triển khả năng của mình. Đức Thánh Cha lý giải rằng sự trợ giúp ích lợi hơn cho người nghèo không chỉ là tài chánh, đó là sự trợ giúp khẩn cấp, thay vào đó là cho họ đời sống chính đáng bằng công việc của mình. Chiến lược đúng đắn chống nghèo đói không đơn thuần là làm cho người nghèo cảm thấy không bị xúc phạm, mà là giúp họ thăng tiến trong cái nhìn liên đới và hỗ tương. Ngoài ra, chức năng của chính trị là tìm ra hướng giải quyết cho mọi nguy cơ chống lại quyền căn bản của con người như loại trừ khỏi xã hội, buôn bán nội tạng, hàng hóa, vũ khí và thuốc viện. Đó là sự lạm dụng tình dục, bóc lột lao động, là chủ nghĩa khủng bố và tội phạm có tổ chức. Đức Thánh Cha kêu gọi mạnh mẽ việc loại trừ tận căn nạn buôn người, gọi đó là sự xấu hổ của nhân loại, và nạn đói, theo nghĩa đó là tội phạm, bởi lương thực là quyền lợi không thể thay thế.
Thương trường không thể tự giải quyết tất cả, tổ chức Liên Hiệp Quốc cần phải được cải tổ. Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh rằng, nền chính trị cần thiết là nơi biết nói không với tham nhũng, với sự không hiệu quả, với việc lạm dụng quyền lực. Phải là một nền chính trị đặt trọng tâm trên nhân phẩm con người, không được quy phục kinh tế bởi thương trường từ nó không giải quyết được mọi vấn đề, như những thảm họa do tài chính gây ra là một minh chứng. Do vậy, cần coi trọng các phong trào quần chúng, họ là những nhà thơ xã hội đích thực và là những nguồn năng lượng luân lý. Họ cần tham dự vào xã hội, chính trị và kinh tế, dĩ nhiên là ưu tiên sự cộng tác toàn diện hơn. Theo đó, Đức Thánh Cha khẳng định, có thể chuyển từ một nền chính trị hướng đến người nghèo thành nền chính trị với và của người nghèo. Một khao khát thời sự nữa của thông điệp là sự cải tổ của tổ chức Liên Hiệp Quốc, đó là đối diện với sự thống trị của kinh tế, dẫn đến việc loại bỏ quyền lực của một quốc gia riêng rẽ. Thật vậy, nhiệm vụ của Liên Hiệp Quốc sẽ là cụ thể hóa khái niệm gia đình các quốc gia, cùng hành động vì lợi ích chung, loại trừ tận gốc nghèo đói và bảo vệ quyền con người. Tài liệu nhấn mạnh đến việc sử dụng không ngừng nghỉ phương thức ngoại giao, các tổ chức thiện tâm và các tòa án. Liên Hiệp Quốc cần cổ võ sức mạnh của luật hơn là luật của sức mạnh, khuyến khích những hiệp định đa phương nhằm hỗ trợ tốt hơn các quốc gia nhỏ bé.
Phép lạ của sự tử tế. Chương thứ 6 với tựa đề Đối thoại và tình bạn xã hội làm nổi bật khái niệm cuộc sống như nghệ thuật gặp gỡ với mọi người, cả với những vùng biên của thế giới và với các dân tộc bản địa. Bởi có thể học được gì đó từ mọi người và không ai là vô dụng cả. Do vậy, đối thoại thực sự là khi biết tôn trọng quan điểm của người khác, những lợi ích chính đáng của họ và nhất là sự thật về nhân phẩm con người. Thông điệp nói rằng chủ nghĩa tương đối không phải là câu trả lời, bởi nếu không có các nguyên tắc phổ quát và quy luật luân lý nhằm ngăn cản sự giữ tự canh, luật pháp sẽ chỉ trở thành những áp đặt chủ quan. Cách đặc biệt, Đức Thánh Cha mời mọi người đến với phép lạ của sự tử tế, một thái độ cần lĩnh hội, bởi đó là ánh sao trong đêm tối và là sự giải phóng khỏi sự thô lỗ, lo sợ và thờ ơ đang thống trị thế giới này. Đức Thánh Cha cho rằng một người tử tế tạo ra môi trường sống lành mạnh và mở ra những lối nẻo cho những nơi sự giận dữ đã phá hủy những nhịp cầu.
Sự chung tay của hòa bình và tầm quan trọng của tha thứ. Suy tư về giá trị và cổ võ hòa bình, chương thứ 7 với tựa đề Những tiến trình của một cuộc gặp gỡ mới, nơi đó Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng hòa bình được gắn với chân lý, với công bình và lòng nhân. Tránh xa khát vọng trả thù, hòa bình chủ động và hướng đến xây dựng một xã hội đặt nền trên sự phục vụ tha nhân và trên nỗ lực theo đuổi hòa giải và phát triển hỗ tương. Theo Đức Thánh Cha, trong một xã hội, mỗi người phải cảm thấy như là ở nhà. Bởi thế, hòa bình là một món hàng thủ công mỹ nghệ có liên hệ và nhắm tới mọi người và mỗi người phải đóng góp phần của mình. Nhiệm vụ của hòa bình không phải là đình chiến và không bao giờ kết thúc, Đức Thánh Cha nói tiếp. Và như vậy, nơi mỗi hành động cần đặt trọng tâm là con người, nhân phẩm và công ích. Thông điệp khẳng định, gắn liền với hòa bình là tha thứ, cần yêu thương mọi người không ngoại lệ ai. Nhưng yêu thương kẻ bách hại mình nghĩa là giúp họ biến đổi và không cho phép nó bách hại tha nhân. Như thế, ai đang chịu bất công phải bảo vệ hết mức những quyền lợi của mình, hầu giữ nhân phẩm là quà tặng của Thiên Chúa. Sự tha thứ không có nghĩa là trừng phạt, nhưng là công lý và ghi nhớ. Bởi sự tha thứ không có nghĩa là lãng quên, mà là loại trừ sức mạnh phá hoại của sự giữ và khát vọng trả thù. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, chúng ta không bao giờ được quên những nỗi kinh hoàng như Shoah, các vụ ném bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki, những bách hại và thảm sát sắc tộc. Những điều này luôn được ghi nhớ, được nhắc nhớ để không ru ngủ chúng ta và để giữ cho ngọn lửa của lương tâm cộng đồng được luôn bừng cháy. Đồng thời cũng quan trọng không kém khi ghi nhớ những điều thiện hảo, những ai đã chọn tha thứ và tình huynh đệ.
Không bao giờ gây thêm chiến tranh, đó là sự thất bại của nhân loại. Một phần trong chương thứ 7 đề cập đến chiến tranh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng chiến tranh không phải là bóng ma quá khứ, nhưng là mối nguy thường trực và là sự từ chối mọi quyền lợi, là sự thất bại của chính trị và của nhân loại, là sự đầu hàng đáng xấu hổ đối với thế lực sự giữ và với hố sâu của nó. Ngoài ra, vì lý do các vũ khí nguyên tử, hóa học và sinh học đã làm hại nhiều người dân vô tội, ngày nay chúng ta không thể suy nghĩ như trước đây về khả thể chiến tranh chính nghĩa, nhưng cần tái khẳng định với tất cả sức mạnh rằng không được gây thêm chiến tranh nữa, có thể cho rằng chúng ta đang trải qua một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba theo từng phần, bởi mọi xung đột có liên hệ với nhau, và do đó, việc loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân là một mệnh lệnh luân lý và nhân văn. Đức Thánh Cha gợi ý rằng, thay vì đầu tư tiền cho vũ khí, hãy dùng nó để thiết lập quỹ quốc tế chống nghèo đói.
Án tử hình là không thể chấp nhận, hãy loại bỏ nó trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ quan điểm về án tử hình, coi đó là không thể chấp nhận và cần phải loại bỏ trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha cho rằng, kẻ giết người không mất đi nhân phẩm, Thiên Chúa bảo đảm điều đó. Từ suy tư này, Đức Thánh Cha khuyên dụ hai điều. Thứ nhất, không được xem hình phạt như một sự trả thù, mà như một phần của tiến trình cải hóa và hội nhập xã hội. Thứ hai là cần cải thiện tình trạng của các nhà tù trong tương quan với nhân phẩm của các tù nhân, và rằng án chung thân cũng được xem là án tử ẩn tàng. Đức Thánh Cha cũng khẳng định lại sự cần thiết phải tôn trọng sự thánh thiên của sự sống, nơi mà hiện nay một phần nhất định của nhân loại dường như đang là nạn nhân, như nạn phá thai, người nghèo, khuyết tật và những người lớn tuổi.
Bảo đảm tự do tôn giáo, đó là quyền lợi căn bản của con người. Trong chương thứ 8 và cũng là chương cuối cùng, Đức Thánh Cha bàn đến chủ đề các tôn giáo nhằm phục vụ tình huynh đệ trên thế giới và tái khẳng định rằng bạo lực không bao giờ có nền tảng tôn giáo mà là những dị dạng tôn giáo mà thôi. Do vậy, những hành động đáng lên án như khủng bố không thể quy về tôn giáo, nhưng là do những lý giải sai lầm các bản văn tôn giáo, cũng như đối với các nền chính trị, sự nghèo đói, bất công và bất hại. Không được hỗ trợ chủ nghĩa khủng bố bằng tiền bạc, vũ khí, cũng như phương tiện truyền thông, bởi đó là tội ác quốc tế chống lại an ninh và hòa bình thế giới. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng một hành trình hòa bình giữa các tôn giáo là khả thi và do đó cần bảo đảm tự do tôn giáo, đó là quyền con người căn bản của mọi tín hữu. Thông điệp đặc biệt đề cập đến suy tư về giáo hội rằng giáo hội không thực hiện sứ vụ của mình cách cá nhân, giáo hội không ở bên lề xã hội và dù không làm chính trị, giáo hội không chối bỏ chiều kích chính trị của mình. Giáo hội quan tâm đến công ích và chăm lo cho sự phát triển toàn diện của nhân loại. Thực vậy, giáo hội hướng đến nhân loại và tất cả những gì là nhân văn hướng đến giáo hội. Theo các lời khuyên phúc âm, sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi các vị lãnh đạo tôn giáo thể hiện vai trò trung gian đích thực của họ nhằm xây dựng hòa bình. Ngài kêu gọi với danh nghĩa tình huynh đệ con người, hãy dùng đối thoại như con đường, sự hợp tác chung như phương thức và sự thấu hiểu lẫn nhau như phương pháp và tiêu chuẩn.
Chân phước Jacques de Foucault, người anh của nhân loại. Thông điệp kết thúc bằng việc nhắc lại các nhân vật Martin Luther King, Desmond Tutu, Mahatma Gandhi và nhắc lại chân phước Jacques de Foucault như khuôn mẫu của tất cả về việc đồng hóa mình với những kẻ bé mọn nhất để trở nên người anh của nhân loại. Những dòng cuối cùng của thông điệp là lời nguyện lên đấng tạo hóa và cho sự hiệp nhất Kitô giáo, hầu tâm hồn của mỗi người trở thành nơi cư ngụ của tinh thần huynh đệ.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.